Kính thưa quý ông bà anh chị em, con là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Ở trên tảng đá này thầy sẽ xây giáo hội của thầy. Vâng, thưa anh chị em, với lời Chúa ngày hôm nay, Chúa Giêsu chính thức ngài thiết lập giáo hội, và lời Chúa cho chúng ta thấy những đặc tính của giáo hội. Thứ nhất, đó là một giáo hội cho con người. Giáo hội cho con người. Vâng, thưa anh chị em, Chúa Giêsu ngài xây dựng giáo hội trên nền đá tảng là Phêrô, và Phêrô vốn là một con người yếu đuối, thưa anh chị em. Chúng ta thấy đời của ông nhiều thất bại hơn là thành công, và đời của ông nhiều yếu đuối hơn là mạnh mẽ. Chúng ta thấy gì, thưa anh chị em? Ông đã từng ra khơi suốt đêm để rồi sáng sớm trở về tay trắng, thất bại. Rồi thất bại, ông đã từng chìm xuống khi muốn đi trên mặt nước. Thất bại khi đã từng ngủ mê khi phải canh thức với thầy trong giờ tử nạn. Và rồi tệ hại nhất là ông đã từng chối thầy 3 lần khi thầy bị bắt. Rõ rệt chúng ta thấy đời của ông thất bại hơn là thành công. Rồi chúng ta thấy gì, thưa anh chị em? Chúng ta biết nền tảng tượng trưng cho cả một tòa nhà, ấy thế mà nền tảng Phêrô lại là một con người yếu đuối, cũng như cả giáo hội chúng ta đó, gồm những con người mỏng giòn mà thôi. Rồi gì nữa, thưa anh chị em? Chúng ta thấy những thất bại của Phêrô thường diễn ra ở trong ban đêm. Thí dụ như đánh cá suốt đêm mà không được gì cả, chìm xuống mặt nước lúc ban đêm, rồi ngủ gật ở trong vườn cây dầu khi trời tối, rồi chối thầy cũng ở trong bóng đêm. Từ đó, thưa anh chị em, chúng ta có thể hiểu một điều này, đó là hình ảnh của giáo hội chúng ta mãi mãi còn phải lần mò đi trong bóng đêm tối thử thách của thế giới với những yếu đuối của con người chúng ta. Thế đấy, thưa anh chị em, Thiên Chúa ngài dùng những con người yếu đuối để quy tụ con người yếu đuối. Rồi Thiên Chúa ngài sử dụng những cái phương tiện của con người để rồi nâng đỡ con người chúng ta. Cái đặc tính thứ hai lời Chúa cho chúng ta thấy, đặc tính của giáo hội, đó là một giáo hội của Thiên Chúa. Vâng, thưa anh chị em, tuy giáo hội dành cho con người gồm những con người yếu đuối, nhưng đó lại là giáo hội của Thiên Chúa. Giáo hội của Thiên Chúa vì chính Thiên Chúa ngài đã thiết lập. Rồi giáo hội của Thiên Chúa bởi vì nó có một sức sống của Thiên Chúa, chứ không phải bằng sức sống của con người chúng ta đâu, thưa anh chị em. Thật vậy, chúng ta thấy giáo hội rất yếu đuối, có những yếu đuối khi phải đương đầu với những khó khăn, thử thách ở bên ngoài. Rồi còn nguy hiểm hơn nữa, có những yếu đuối, thử thách từ trong nội bộ của giáo hội của chúng ta. Đúng như thế, thưa anh chị em, biết bao lần chia rẽ, phân ly, biết bao nhiêu là lỗi lầm tai hại khiến giáo hội tưởng như là đổ nát tan tành. Nhưng giáo hội vẫn đứng vững với thời gian, vì đó là giáo hội của Thiên Chúa, thưa anh chị em. Thế thì ngày hôm nay chúng ta thử rà lại những cái thử thách khó khăn từ bên trong và từ bên ngoài của giáo hội trong suốt lịch sử của giáo hội của chúng ta như thế nào. Thứ nhất, Chúng ta muốn nói đến những cái thử thách ở bên trong lòng giáo hội. Vâng, thưa anh chị em, từ ngày mà được Chúa Giêsu thiết lập, chúng ta thấy xuất hiện hết lạc thuyết này đến ly giáo kia. Những ảnh hưởng của bè rối Ario, Lutero, Calvin chưa hết, thì đến chúng ta thấy đến những giáo phái ly khai như anh em Tin Lành, anh em Anh Giáo, rồi Chính Thống Giáo. Và rồi thế kỷ của chúng ta thấy với những lạc thuyết như là duy lý, như là thực nghiệm, nhất là những cái cách sống theo cái thuyết tục hóa, những cái khủng hoảng quyền bính và sự ra đi của nhiều linh mục tu sĩ. Chúng ta nhìn thấy những cái thử thách ở bên trong như vậy đó, thì nếu là một tổ chức của trần gian thì qua bao nhiêu cái biến cố tự hủy diệt như trên thì chắc chắn giáo hội của chúng ta đã sụp đổ từ lâu rồi, thưa anh chị em. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta nhận thấy là cứ mỗi lần có những lạc thuyết nổi lên thì thưa anh chị em, Thiên Chúa Ngài lại cho xuất hiện nhiều người đứng lên để bênh vực cho giáo hội. Thí dụ như khi thế quyền vật chất lan tràn vào cung thánh để làm lũng đoạn giáo hội, thì Thiên Chúa Ngài lại sai Thánh Đa Minh, Thánh Phanxicô Assisi, rồi Thánh Bernardo nêu gương sống khó nghèo cầu nguyện để thức tỉnh con người giáo hội lại. Rồi khi mà nhiều bậc vị vọng ở trong giáo hội chỉ đi lại với triều đình để rồi bỏ rơi đám dân nghèo, thì Thiên Chúa Ngài lại sai Thánh Vincent Paulo lập dòng bác ái chăm sóc những người cùng khổ. Ngài sai Thánh Gioan La San đi lập dòng sư huynh để dạy dỗ những các em nhỏ nghèo hèn. Rồi Ngài gửi đến Thánh Gioan Thiên Chúa để phục vụ cho kẻ bệnh hoạn tật nguyền. Rồi gì nữa thưa anh chị em, khi mà phải đương đầu với thế quyền muốn áp đặt đạo Tin Lành ở nhiều nước Âu Châu, thì Thiên Chúa Ngài lại sai Thánh Francisco Salesio rồi Thánh Ignacio lập dòng tên để chống đỡ. Rõ rệt là giáo hội của chúng ta gặp biết bao nhiêu là thử thách ở bên trong lòng giáo hội. Cái điều thứ hai chúng ta muốn nói đến ngày hôm nay đó là những thử thách ở bên ngoài. Vâng, thưa anh chị em, đừng ngạc nhiên khi người ta chống phá giáo hội, bởi vì giáo hội chính là nhiệm thể của Chúa Kitô. Họ tiếp tục giết Chúa Kitô, nhưng mà không giết được Chúa nữa thì người ta chống phá giáo hội của Ngài. Vâng, thưa anh chị em, giáo hội của chúng ta mới chập chững đã phải trải qua 300 năm bách hại khắp đế quốc Roma. Tất cả các tông đồ đều chịu chết, tất cả các giáo hoàng kế vị Thánh Phêrô đều phải đổ máu mình ra để mà tuyên xưng đức tin. Thế kỷ thứ 6, thế kỷ thứ 7, chúng ta thấy làn sóng dân Man Di tràn ngập đế quốc Roma, gây không biết bao nhiêu là điêu đứng, khó khăn cho giáo hội. Rồi chúng ta nhắc lại cái cách mạng Pháp, không biết bao nhiêu là linh mục tu sĩ phải lưu đày, phải bị xử giáo hay bị nhận chìm xuống lòng biển Thái Bình Dương. Rồi chúng ta nói đến cách mạng Tây Ban Nha năm 1820 lại giải tán nhiều dòng tu, khoảng 35.000 linh mục tu sĩ bị giết. Rồi Thế chiến thứ hai, Phát xít Đức đã tống không biết bao nhiêu là linh mục tu sĩ vào các trại tập trung hoặc đốt trụi trong các lò thiêu xác. Thế đấy thưa anh chị em, chúng ta thấy mặc dù phong ba bão táp không ngừng đánh vào con thuyền giáo hội của Phêrô, nhưng suốt hơn 20 thế kỷ qua nó vẫn không bị chìm ngập. Vâng thưa anh chị em, giờ đây bạo chúa Nero đã nằm xuống, dưới nấm mồ. Rồi Philip Feben, Napoleon Bismarck hay là Hitler đang chu du ở nơi đâu? Trong lúc đó, giáo hội của chúng ta vẫn muôn đời đứng vững. Này ta ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Và rồi lời Chúa Giêsu ngày hôm nay nói với Phêrô: con là đá, trên tảng đá này ta sẽ xây giáo hội của ta, và quyền lực ma quỷ không thể phá được. Vâng, lời Chúa ngày hôm nay vẫn luôn là điểm tựa nâng đỡ và an ủi cho mỗi người chúng ta có thể đứng vững trước những cái thử thách cam go, trước những cái nguy cơ nhằm đánh đổ niềm tin của chúng ta. Chúng ta hãy an tâm để bước đi trong tình yêu của Chúa, bước đi trong lời Chúa hứa với chúng ta hôm nay.